mà cái đó là live ở chỗ một cái khu ở ngoài, ở một cái trường học, trong cuối tuần này và trong tháng 3, tháng 6 và tháng 9 sẽ có, từ bây giờ tới lúc đó sẽ có 4 cái ngày thứ bảy, một số người luật sư chuyên môn về nhập tịch và di chúc, di chú thì sẽ góp ý kiến với quý khán giả. Nếu có những câu thắc mắc thì tới ngày đó, một tí nữa cỡ 4:30 Tom và luật sư Vivian sẽ mời hai cô đó vào đây để nói thêm về chi tiết. Trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ cỡ 4 giờ chiều tới 5 giờ trên làn sóng của đài 900 AM ở Houston và 890 AM ở Dallas. Và để bắt đầu chương trình, giờ thưa mời quý khán giả đầu tiên. Hello.
Hello, dạ. Yeah. Tôi tên là Tom ạ.
Dạ, mời ông ạ.
Dạ, ông luật sư cho tôi hỏi là tôi có cái, tôi trả tiền cái xe đó mà tôi trả hết rồi, nhưng mà nhà băng nó chưa gửi về cái title xe cho tôi đó. Mà nó, tôi hoài nó cả 4-5 tháng rồi mà nó cứ là hèn, nó nói là DMV lại, mà bây giờ làm sao luật sư ạ?
Ok. Chỗ này là hồi đó mình mua là xe mới hay xe cũ vậy ạ?
Dạ, xe cũ, tôi mua xe cũ hàng Toyota, mà bây mà nhà băng thì nhà băng bên Cali á.
Dạ. Ok, thì thường thường đó là họ giữ cái title của mình. Đó, khi mà xong rồi họ mới ký vô đó, họ trả lại cho mình. Thì tốt nhất á, nếu mình gọi đi gọi lại nó không có bằng chứng gì hết, mà họ không có nghĩ là mình có thể làm một cái gì để thưa kiện họ, dù mình về sau này mình không dọa thưa kiện á, mình cũng không có bằng chứng là mình đã liên lạc. Tốt nhất á, cái bước đầu tiên á, bây giờ sau khi đã liên lạc họ mà không thành công đó, thì bây giờ ông nên viết một cái lá thư bảo đảm tới chỗ đó cho họ biết á, là ok, tôi trả hết tiền rồi, bây giờ tôi không còn thiếu gì hết, tôi cần cái title xe của tôi, và tôi cho quý vị bên đó 30 ngày để gửi title về địa chỉ của tôi. Nếu không á, thì tôi sẽ file cái lawsuit tôi thừa ở bang Texas này, hay là tôi sẽ làm một cách nào để cho, nếu mà tốn kém, chúng tôi mướn luật sư bên đó phải trả tiền luật sư cho chúng tôi. Đó là ông nên viết một lá thư như vậy. Lý do đó là mình phải có lá thư đó để về sau này mình thưa thì mình mới đòi được tiền lệ phí luật sư, và mình phải gửi bảo đảm để có bằng chứng là họ nhận được, thì về sau này họ mới không có cãi. Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông ạ. Viết lá thư gửi bảo đảm cho họ, đòi hỏi và cho, mà mình cũng phải cho họ một thời gian, ví dụ 15 cho tới 30 ngày. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Dạ thưa mời quý khán giả đi về kế tiếp ạ. Dạ mời thính giả đi kế tiếp ạ. Hello. Hello, dạ thưa mời thính giả đi về kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào hai vị luật sư. Tôi tên là Trung đó.
Dạ mời Trung.
Tôi có người em nhờ có cái vấn đề nhờ hai vị luật sư cho ý kiến giùm, là nó có làm một cái video đó, kêu người thầu tới làm, rồi khi mà họ làm xong á thì họ nói là họ bảo đảm tại vì họ xây nhà cũng được thì bảo đảm rất là lâu, thì nhưng mà mới 2 năm á thì nhà nó bị hư đó, thì khi kêu họ tới thì họ tới họ coi thì họ nói họ đòi thêm họ nói là phải cho thêm vài ngàn nữa. Rồi khi mà mình nói với họ thì họ nói là tại vì mình họ tính tiền mình rẻ đó, thành ra cái foundation họ làm như vậy đó. Rồi bây giờ foundation hư đó, thì họ phải sửa lại, mình phải trả tiền thêm. Thì như vậy thì mình có thưa họ được hay không, và phải làm sao để cho họ làm tốt lại của mình?
Ok, cho Tom hỏi là cái người mà sửa foundation cũng là cái người mà xây cái nhà cho mình phải không ạ?
Dạ không, cái người mà làm cái foundation ở ngoài là không phải, cái nhà là đã có hồi khi mua đó là nó cái nhà là riêng, nhưng mà khi mua cái nhà thì khi mà mình muốn làm xây cái patio cho nó rộng ra ngoài để mà nấu nướng rồi đó, thì mới mướn người ta tới làm thêm.
Ok, mình mướn người ta làm cái patio xong rồi foundation mình bị hư.
Ok,
luật sư Vivian có ý kiến gì nếu mà mình mướn một người contractor, họ làm xong cái việc của họ nhưng mà bây giờ họ để ra một cái việc khác nữa để mình phải sửa, thì trước hết đó, câu đầu tiên thôi muốn hỏi luật sư Vivian đó là nếu mà có đầy đủ bằng chứng, và cái đó là cái nếu mà gọi là cái câu đó là rất là lớn đó, là nếu mà mình có bằng chứng là tại vì cái patio nó làm cho cái foundation hư là chuyện khác, hay là mình có bằng mình bằng cách nào mà có đầy đủ bằng chứng là tại vì cái patio mà cái foundation của mình nó hư. Tại vì có thể không bao giờ làm cái patio, cái foundation mình nó cũng có thể hư, tức là cái sàn nhà mình nó cái xi măng sàn nhà mình đó nó bị nứt. Bây giờ đó như ảnh mới hỏi đó là có thể là vì cái patio họ xây lên làm hư. Thì nếu mà thật ra là như vậy đó thì mình có thể thưa được không ạ?
Nếu mà những cái người contractor đó họ làm cái patio mà cái cách họ làm nó đụng tới cái foundation của cái nhà thì Vivian nghĩ cái người chủ nhà này có thể sue cái người contractor đó. Nhưng mà trước khi cái người chủ nhà này sue những cái người contractor mà làm cái patio đằng sau mà ảnh hưởng tới cái foundation của cái nhà thì Vivian nên nghĩ không biết luật sư Tom có đồng ý hay không, cũng phải kêu một người foundation specialist hay những người mà chuyên môn về foundation họ đến để họ coi là cái lý do tại sao mà nó có cái foundation problem cho cái nhà này phải nó ảnh hưởng là tại vì khi cái người đó đụng chạm đến cái patio đằng sau lưng nhà thì nó đụng tới cái foundation cho nên nó bị crack hay là nó bị chênh lệch, cho nên phải biết lý do trước khi mình bắt đầu sue người ta, chứ mình mà tốn tiền luật sư, mướn luật sư rồi mình sue người ta mà mình cuối cùng find out là không phải là cái lỗi của người đó thì mình tốn kém rất là nhiều. Cho nên nếu mà được thì kêu, thường thường những cái người mà họ đến là họ fix hay là họ sửa foundation cho nhà mình, thường thường là họ offer, họ tới họ give free estimates, cho nên có thể là họ biết được cái lý do tại sao và fix nó sửa nó bao nhiêu nữa, hay là mình có thể gửi cái demand cho cái những cái người mà họ contractor mà họ làm cái patio cho mình trước khi mình phải cần sue họ. Nhiều khi mình gửi cái demand mình có thêm kèm theo đó là cái tiền mà mình phải sửa cái foundation là bao nhiêu, thì mình at least mình cũng có cơ hội để mình nói chuyện với họ trước khi mình phải bỏ tốn kém tiền để mình sue họ. Luật sư Tom nghĩ sao?
Dạ vâng, dạ, Tom cũng đồng ý là mình phải có đầy đủ bằng chứng. Cho Tom hỏi anh á, anh còn đó không ạ? Hello?
Dạ, cho xin đính chính là một cái nè.
Okay.
Không phải là cái foundation ở trong nhà mà là cái foundation ở ngoài khi mà họ đổ cái patio đó.
Dạ.
Cái foundation đó bị hư. Dạ.
Ồ, tức là cái chỗ mà họ đổ luôn
cái
đó.
Cái mà họ làm attention ra đó. Dạ.
Ồ, tức là họ đổ cái đó rồi, cái đó bây giờ nó nứt.
Dạ, nó nứt rồi và tại vì khi mà mình làm cái patio ra nó là coi như là có attach cái nhà nhỏ ở ngoài đó để nấu nướng đó, thì bây giờ cái nhà đó nó bị sụp đó.
Ok, thì cái xi măng mà nằm ở dưới cái nhà đó đó là họ đổ luôn hay là nó có
dạ,
sẵn
họ rồi? Đổ hết, họ đổ okay. Hết.
Ok, như vậy thì nó đơn giản hơn, họ làm từ đầu tới cuối hết, họ đổ xi măng, họ xây cái nhà lên. Thì bây giờ cái đó chỗ nó nứt, nó hư cái nhà thì họ phải sửa, trở lại họ sửa. Bây giờ nếu mà họ nói là ok, cái này tớ ông mềm quá, hay là ông tưới nhiều nước quá, hay ông không tưới nước, nó bị nứt mà cái này chỉ có vài năm thôi. Theo tôi nghĩ đó nó không có lý, tại vì anh mướn người ta là người chuyên môn về cái này. Người ta phải tới họ coi kỹ coi đất của anh có chịu nổi cái miếng xi măng này không, phải mà trước khi họ đổ xuống. Và sau khi đổ á, là còn để thêm một cái nhà lên đó nữa, xây một cái nhà lên đó, một cái chòi lên đó để nấu ăn đó, thì phải đủ sức nặng, là đất phải đủ đỡ cái sức nặng đó, mà nếu họ không làm trọn trách nhiệm của họ thì tôi nghĩ anh có thể thưa. Bây giờ họ trở lại họ nói ok phải trả thêm tiền thì tôi mới sửa, phải không ạ?
Dạ đúng rồi đó.
Mà lý do tại sao họ nói họ phải trả thêm tiền tại
họ nghĩ... nói là họ phải mướn thêm người tới để họ làm thì phải trả thêm họ vài ngàn nữa thì họ sửa lại cho mình.
Ok, mà họ có thì dĩ nhiên lúc đó Tom nghĩ anh sẽ nói anh đã nói là ô cái này mấy ông làm mà sao mấy ông làm hư rồi phải sửa sao bắt tôi trả tiền, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Rồi người ta trả lời sao ạ?
Nói là cứ suy nghĩ đi rồi muốn làm thì gọi y, còn không thì thôi. Rồi mà trước khi y làm đó, lúc đó tại vì nhà của đứa em mà tại vì nhà tôi cũng làm giống như vậy. Mà trước lúc đó đó thì tôi có dẫn y tới nhà tôi, con nói là nhà tôi làm như vậy nè, mà lúc đó thì cái nhà tôi thầu người thầu khác làm. Và người thầu đó tôi tiến ra thành ra cái tôi mới người em tôi mới kiếm người này. Thì tôi nói nó làm rất là cứng thì tôi đề nghị anh cũng làm giống như vậy đó thì cảm thấy an toàn hơn, thì nói anh đừng có lo tại vì tôi xây nhà còn được mà cái này là chuyện nhỏ. Y có nói như vậy nhưng mà bây giờ làm xong á thì y nói là tại vì tính rẻ thành ra không có phải làm như vậy, đi nói như vậy.
Dạ vâng. Dạ cái đó ok, trước hết đó người ta nói là trả lời cho mình đó tại vì tính rẻ. Thì cái đó đối với người Việt Nam mình thấy cũng có lý, ông xây cái nhà 10 ngàn ông kia xây cái nhà 5.000 thì nhà 5.000 phải rẻ hơn, thì nó phải dở hơn. Nhưng mà ở Mỹ này không phải như vậy, tại mình muốn xây cái nhà ít nhất đó là cái nhà 50.000 nó đẹp hơn cái nhà 20.000, nhà 50.000 nó rộng hơn nhà 20.000, phải không ạ? Cái nhà 50.000 thì nó sẽ có những cái dụng cụ sang hơn cái nhà 20.000, phải không ạ? Nhưng mà một cái rất là quan trọng là cái nhà nào nó cũng phải có xây thành ra cái nhà, chứ không phải là trả rẻ tiền, bây giờ nó lại nứt rồi nó lại ngã hay là nó bị nghiêng ra, phải không luật sư Vivian?
Dạ,
tức là cái minimum standard của nó là cái này là cái concrete slab, là một cục xi măng, một cái sàn xi măng, và cái nhà xây đó bắt buộc nó phải không có nứt và không có nghiêng.
Đúng rồi.
Đó thì cái người đó nói thôi Mỹ thì vô lý là trả tiền rẻ nên tôi làm rẻ. Nếu mà trả tiền rẻ thì không nên làm, nếu mà ông không đủ khả năng làm thì tôi tìm người khác người ta làm rẻ hơn, nếu tôi tìm không ai làm rẻ tôi trả thêm tiền cho ông làm. Nhưng mà họ không có quyền lấy tiền xong rồi nói là hư như vậy thì anh có quyền thưa. Tóm tắt lại là bây giờ tốt nhất là anh nên mướn một người luật sư, nhưng mà trước khi mướn luật sư đó anh nên chụp hình rõ ràng hết chỗ đó. Nếu mà anh có những cái hình trước khi mà xây chỗ đó lên thì càng tốt, rồi anh mang tới người luật sư đó người tham khảo với anh, người đó sẽ viết lá thư yêu cầu bên đây trở lại để sửa đó. Nhưng mà anh chỉ có cho thời gian rất là ngắn, có thể 1 năm 2 năm, không có quá 4 năm, là từ 1 năm cho tới 4 năm anh phải có một cái sự hành động gì liền, chứ đừng để lâu thì anh sẽ mất hết quyền lợi. Ok,
lúc mà họ làm thì người em rể của tôi họ y có quay phim hết và những cái check rồi mình có giữ lại hết.
Ok, ok, good. Yeah. Thì bây giờ có, nếu giữ đó càng tốt. Bây giờ tốt nhất đó là anh nên mướn một người luật sư, anh viết thư một mình cũng được, nhưng mà thôi nghĩ có thể.
Ok, coi như là trường hợp này mình có thể thưa được.
Dạ, yeah, thôi nghĩ thưa được. Nếu mà cái này, nếu mà cá nhân của Tom đó là Tom sẽ gửi lá thư xong mà Tom thưa ổng luôn. Đó, ok. Bây giờ, dạ vâng, cảm ơn rất nhiều nha. Cho Tom hỏi luật sư Vivian có ý kiến là dĩ nhiên những người thân chủ như vậy, những người khách hay những thính giả như vậy gọi vô thì cái case đó, nó thưa thì thưa cũng được, mà có thể mình không bao giờ nói 100%, nhưng mà có thể 80% thắng đi. Nhưng mà sau khi mình thắng á, cái bước tới nó còn hơi khó. Mời luật sư Vivian, cái bước mà gọi là thắng, nhưng mà thắng có gì trong tay không đó?
Dạ đúng rồi, cho nên tại vì khi mà mình, trước khi những người luật sư mà sue một người nào đó cho thân chủ của mình, là mình cũng hy vọng hay là mình cũng làm một cái background check hay là hoặc là cái asset check, có thể cái người đó hoặc là công ty đó họ có tài sản, họ có tiền không, để họ có thể có khả năng để trả khi nếu mà mình thắng cái vụ kiện này không. Còn nếu không mà thân chủ của mình phải bỏ nhiều tiền ra mướn mình, xong rồi mình sue xong mà cuối cùng thân chủ chỉ được cầm cái tờ giấy chắc của tòa là được lãnh tiền thôi, nhưng mà tiền lại không lấy được tại vì cái ông kia bị sue thì ông bị bankruptcy hoặc là không còn có tiền nữa hay là không còn business nữa. Cho nên cái vấn đề mà mướn contractor, Vivian luôn luôn có những cái câu hỏi đó ở văn phòng Vivian, là thường thường là những người contractor, nếu mà quý vị có muốn mướn ai làm nhà mình hoặc là tiệm mình, trước hết là mình phải make sure là họ là một cái công ty có tên tuổi, có bảo hiểm. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra, thí dụ như cái vấn đề của anh là bị foundation crack, thì nếu mà họ có bảo hiểm thì có thể bảo hiểm của họ nó take care. Với lại make sure là mình không bao giờ mình trả tiền cho họ up front hết một lượt, có giao kèo trả từ từ để họ mua những cái dụng cụ vật liệu để họ làm thôi. Tại có rất nhiều thân chủ gọi về văn phòng Vivian nói là tôi trả hết tiền rồi mà nó làm có tới đây nó không chịu làm nữa, nó kêu trả thêm tiền. Cho nên quý vị thính giả, khi mà mướn một người contractor phải luôn luôn để ý về cái vấn đề mà coi có thể họ có tên tuổi không, họ có làm cái điều này, họ có chuyên làm hay không, có bảo hiểm hay không, rồi ký giao kèo với họ, rồi make sure họ làm đúng theo giờ thời hạn, rồi đưa tiền cho họ từ từ thôi, chứ đừng có đưa hết một lượt, nếu không nó giật nó bỏ nó đi rồi phải kiếm luật sư trả tiền nữa.
Dạ vâng, rất là chính xác là cái advice, như cái câu khuyên Tom cũng muốn nói là mình thưa cũng được, và cái bước thứ nhì á là mình có thắng hay không. Thí dụ là mình nghĩ mình thắng đi, mà mình thắng xong rồi cái người đó có tiền để trả cái nợ này không. Tại vì ở Mỹ này khác những vài nước khác đó là dù người ta thiếu nợ, người ta không có tiền trả, mình chẳng làm gì được hơn đó là credit của họ bị hư thôi, chứ không ai bắt bỏ tù hết. Ở những nước khác nếu mà giật nợ có thể bị bắt bỏ tù, ở Mỹ này thì rất là khó về chuyện đó. Bởi vậy nhiều người trước khi mướn contractor đó, như luật sư Vivian nói đó, là mình chỉ có sự hợp đồng với họ đó là bây giờ mình chỉ trả một phần nào thôi, làm tới đâu tôi trả tới đó. Đó, và nếu mà hãng lớn á, thì họ phải có insurance và có bond và phải có contract với mình. Nhiều khi có contract, có cái hợp đồng với mình mà chẳng có, người ta bỏ, người ta cũng bỏ. Tại vì mình thưa xong rồi, cái contract ra tờ giấy thôi, tại người ta không có tiền. Thì cũng về thôi. Quý khán thính giả rất là cẩn thận về những người contractor mà nói là cho tôi tí tiền trước để tôi mua đồ, mua material, tôi phải mua mua gỗ, mua xi măng, mua đồ. Thì khi làm xong rồi trả tiền công cho tôi. Nếu như vậy đó, thì mình hơi thắc mắc là nếu mà ông này là contractor, ông làm ăn thành công, tại sao ông không có mấy ngàn đồng để bỏ ra trước để mua material, mà họ dùng tiền của mình, họ gối đầu cho mỗi chuyện khác, thì cái đó mình cũng nên để ý trước khi ký hợp đồng với một người contractor. Trong cộng đồng Việt Nam mình rất là, có rất nhiều người contractor rất là giỏi, làm ăn rất là thật thà, và Tom cũng hên có cơ hội làm việc với những người đó rất nhiều lần rồi. Nhưng mà đôi khi cũng có một vài anh em không chuyên môn nghề nên làm cũng không được. Thì những người đó tiếc quá, mình không biết lúc mà thưa họ cũng còn cái gì để mà thưa lấy không nữa.
Đúng rồi. Yeah. Phải đề phòng những cái điều mà nó rẻ quá, too good to be true.
Dạ vâng. Dạ, Tom cũng hoàn toàn đồng ý. 713-664-8002. 713-664-8002. Nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio của đài. Và để tiếp tục chương trình, dạ thưa mời quý khán giả đường dây kế tiếp ạ. Mời cơ Mai ạ.
Hello, có nghe rõ mà.
Dạ thưa nghe rõ, thưa mời bà.
Chào cô chú ở đây tên Hoa đó. Tôi hỏi thăm là ở cái chỗ condo của tôi ở đó, thì họ tuyên bố với mọi người là giữa tháng 3 này là họ không có mua bảo hiểm được nữa. Thì tôi thử hỏi là một cái đất của một cái áp thật manh như vậy mà lấy tiền maintenance mà lại không có bảo hiểm thì nó có hợp lệ, nó có hợp pháp hay không? Tôi cũng rất là ngạc nhiên á, thì hỏi là tại sao không mua được. Thì họ nói là ở trên bảo hiểm họ bắt phải chen cái này cái kia họ mới chịu bán, thì bây giờ họ nói là họ không muốn làm. Thì tôi hỏi là nó có hợp lý với một cái người chủ đất hay không?
Dạ vâng. Dạ thưa, cho Tham hỏi chị ở một chỗ chung cư với một condominium hay là townhouse phải không ạ?
Nó là condo, một dãy condo.
Condo, dạ vâng, condominium, dạ. Cái câu hỏi chị trả hỏi đó là có hợp lệ hay không á, thì câu trả lời nó hơi khó, nó là như vậy. Nó có hợp lệ mà nó cũng không hợp lệ. Là ok, tùy theo mỗi cái khu condominium nó họ có một cái declaration, tức là một cái sắp giấy tờ luật lệ ở đó. Phần đông đó là trong đó ghi là tất cả những người đó hùng tiền lại để mua bảo hiểm. Và mua bảo hiểm một hãng, tại vì cái tường này dính với cái giác tường của người bên kia, cái nóc nhà của người này là cái sàn nhà của người ở trên lầu, phải không ạ? Và cái chỗ đậu xe của mình cũng sát chỗ đậu xe người khác, mình bước ra ngoài là mình đụng với nhà người khác rồi, thì hùng tiền lại mà mua chung. Thì trong cái declaration đó, cái condominium declaration đó, trong những cái luật lệ của khu đó đó, đòi hỏi là phải có. Mà cái đó nó chỉ là một cái hợp đồng thôi, là phải mua bảo hiểm. Thì khi mà họ lên chấp nhận một cái trách nhiệm là đại diện cho hiệp hội ở đó, thì họ phải mua bảo hiểm. Ok, cái đó là theo cái luật lệ nội bộ của mình thôi. Nhưng mà bây giờ không hãng bảo hiểm nào bán hết, hay họ bán quá mắc, hay khi họ bán họ đòi hỏi đủ thứ hết, thì tất cả những người trong nội bộ của mình nó họp lại quyết định là có nên mua bảo hiểm hay không. Thì bởi vậy chị hỏi đó là nếu mà họ không mua bảo hiểm có hợp lệ hay không, thì nó không hợp lệ đối với lại trong nội bộ của mình, tại mình có cái luật lệ đó bắt buộc phải mua bảo hiểm. Nhưng mà bây giờ tay họ cũng buộc rồi, tại vì nếu mà mua bảo hiểm á, thì quá mắc. Thí dụ mình để dành được 10.000 thì mua bảo hiểm 10.000 cho năm đó, nhưng mà giờ không ai bán cho mình 10.000, hãng bảo hiểm ở ngoài họ bán cho mình 50.000, chỉ trừ nếu mình phải thay hết dây điện ở đây, tại dây điện này quá cũ, người ta sợ bị cháy thì người ta phải đền, hay là phải thay hết ống nước tại sợ bị lục thì bị hư hết, tại ống nước nào bể cái là ở dưới nhà bị hư trần nhà họ phải sửa đó, hay là có những cái lan can mà hồi đó rất là cũ trong 40-50 năm về trước, thì cái thưa mà của từ cái một cái cây sắt này qua bên cây sắt gần đó, cái cách quản của nó đó là thí dụ hồi đó là 6-7 inch, nhưng mà về sau này có những bé đứng trên lầu rớt xuống té xuống hay bị dính cái đầu vô trong cái lan can đó rồi bị tai nạn, thì luật bây giờ đổi lại là cao lắm là 3 inch rưỡi hay 4 inch. Thì giờ họ bắt phải sửa hết tất cả lan can đó, thì tốn cả mấy trăm ngàn để sửa, để mua bảo hiểm. Thì khu đó không có mua được. Nếu không mua được thì nó hợp lệ cái đó là bây giờ không mua được thì chúng ta không làm được dự, chúng ta không có tiền. Chỉ có cái cách đó là mọi người phải đóng thêm rất nhiều tiền để mua bảo hiểm. Thì bởi vậy tôi mới trả lời là dù nó có hợp lệ đối với lại bảo hiểm là hey, chúng tôi đâu cần phải bán cho khu này, chúng tôi đi bán chỗ khác, đi bán bảo hiểm chỗ khác, tại bán bảo hiểm cho bên đây chúng tôi sẽ lỗ, tại chúng tôi sẽ đền cả mấy trăm ngàn nếu mà có một đứa nhỏ nó té, hay một cái ống nước bị hư, hay là có một dây điện bị chạm, bị cháy, bởi vì chúng tôi không thèm bán bảo hiểm thì nó hợp lệ đối với họ, tại họ không bắt buộc phải bán bảo hiểm cho mình. Nhưng mà không hợp lệ đối với người trong mình đó là trách nhiệm như người đó phải mua bảo hiểm thì rất là khó xử soi rồi chị bị dính vào cái chuyện mà ngay giữa như vậy. Nên Thông chỉ biết trả lời như vậy thôi. Thông biết luật sư Vivian Hằng Phan có kinh nghiệm nào đối với những cái condominium, tại đây nhiều người Việt Nam ở condominium mà cũng nhiều người chuyện rất là phức tạp, phải không ạ?
Dạ, Vivian nghe cái vấn đề này Vivian cũng thấy rất là buồn cho chị, là tại vì mình ở một cái chỗ như vậy nó rất là gần nhau, mà lỡ mà có một cái chỗ nào thường thường là nấu ăn, một nhà nấu ăn mà bất cẩn một chút xíu là cháy thì nó có thể cháy hết luôn một cái chung cư đó, một cái condominium đó luôn, một khu vực đó luôn, thì chị sẽ bị mất mát rất là nhiều. Cho nên cái vấn đề này là cái vấn đề bảo hiểm là chị rất là lo lắng, là rất là đúng. Vivian nghĩ là phải làm cách nào phải có bảo hiểm cho cái condominium này. Chắc tất cả những người trong condominium phải có một cái họp lại với nhau. Vivian nghĩ là phải họp lại với nhau để làm cách nào để phải mua insurance. Chứ mà không có thì người rất là nguy hiểm đó, luật sư Tom.
Dạ vâng, Tom đồng ý. Chị còn đó không ạ?
Dạ con. Cho hỏi thăm đó, tại vì từ hồi nào đến giờ thì tôi vẫn mua bảo hiểm của chính phủ mà có 20 mấy đồng một tháng thôi. Thì tôi không biết là nó có cover hết khi mình có tai nạn. Thật sự tôi cũng không có rành để mà đọc cái policy đó. Thì tôi không biết là có an toàn cho mình có được cái bảo hiểm đó không?
Dạ thưa, nếu mà chị nói là 20 mấy đồng một tháng, tôi nghĩ không. Tại vì có thể chị mua bảo hiểm, mình không biết người nào bán chị bảo hiểm đó, nhưng mà cái bảo hiểm đó có thể là như vậy. Người nào vào nhà mình bị tai nạn thì nhà đền, thì cái bảo hiểm nó đền, thay mặt cho chị đền thôi. Ngoài ra đó bảo vệ cho chị, Thông không biết, Thông nghĩ không, tại nó quá rẻ. Và condominium á, thì chỉ mua bảo hiểm trong nhà thôi, chứ mình không thể mua bảo hiểm ở ngoài được. Tại ở ngoài là chung, bởi vì gọi chung cư là ở ngoài là chung với những người khác. Họ không bao giờ bán bảo hiểm cho mình rẻ như vậy. Mà bây giờ người hàng xóm vừa bước ra trước cửa, cái đi ngang cửa mình cái té bụp rớt từ trên lầu 2 rớt xuống, bây giờ họ đền thì họ không có đền những cái phần đó, mà có thể chị đã mua bảo hiểm cho trong nhà, hay là có thể chị đã mua bảo hiểm cho đồ trong nhà thôi, như là tủ lạnh hư hay là bị dột hay cái gì đó, có thể là bảo hiểm đó thôi. Bây giờ là chương trình Luật pháp và Đời sống sẽ trở lại với thính giả trong giây lát.
Dạ, em tên là Kelly Nguyễn, em học ở TSU năm thứ nhất.
Ok.
Dạ, kính chào thính giả đài 900 AM. Em tên là Nikki Trần, em đi học ở South Texas College of Law, với lại em cũng học năm thứ nhất.
Okay. Wow, hai cô này trẻ mà biết nói tiếng Việt rành hả luật sư Tom?
Dạ, ba cô nói tiếng Việt hơn Tom luôn. Mình hơi sợ mấy cô ra trường mình mất job luôn.
Đẹp hơn nữa.
Tiếc quá mình không bây giờ cái chương trình này không có lên TV ngay bây giờ. Nếu quý khán giả thấy Tom ngồi đây với lại ba cô luật sư, không biết là mình nên run hay lên sợ nữa, tại vì mấy qua cô này rất là giỏi, nói tiếng Việt Nam rất rành, và hơn nữa là rất là dễ thương. Ok, thôi.
Tự nhiên hôm nay thấy mắt luật sư Tom sáng ra.
Dạ, yeah, thường thường ở đó mắt mình nhỏ xíu mà mình nhìn nó lớn cả. Ok, hội thảo về di trú và nhập quốc tịch trước hết, có phải trả lại phí gì không?
Dạ không, cái này là miễn phí hết.
Miễn phí hết?
Dạ.
Tại sao?
Tại cái này là cái non-profit organization, thì nếu mà muốn nói chuyện với luật sư hỏi câu hỏi hay là chỉ cần những người mà giúp mình điền đơn đó thì là miễn phí hết.
Ok, chừng nào?
Dạ, thứ bảy này, tháng 2, 11 Tây.
Ok, tháng 2, 11 Tây.
Ở đâu vậy?
Dạ, ở trường Collins Elementary School, địa chỉ là 9829 Town Park Drive, Houston, Texas 77036.
Vậy thì những người mà họ đến cái cuộc hội nghị này thì họ có những câu hỏi di trú hay là câu hỏi nhập tịch hay là họ có hồ sơ mà họ cần phải có một người luật sư coi lại thì họ có thể đến đây thì họ có thể gặp một người luật sư rồi người luật sư đó có thể giúp cho họ và nhìn lại cái hồ sơ của họ hoặc là họ có thể hỏi về vấn đề của họ thì luật sư có thể trả lời trực tiếp cho họ ngày hôm đó luôn hả? Phải không?
Dạ vâng. Nếu mà tại vì luật sư có ở đó tới 10 giờ tới 12 giờ nếu mà mình lại sớm thì luật sư nói chuyện với mình cái câu hỏi mình muốn hỏi cái gì mình có giống như là mình đã điền đơn rồi đó deny hay là mình chưa điền đơn mà cần giúp á thì sẽ có người đó.
Ok, quý giả đang theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống và luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Thông Hoàng đang phỏng vấn hai cô sinh viên luật về một cái hội thảo về di trú và nhập quốc tịch. Cái chương trình này đó là có 4 ngày phải không ạ? 4 cái thứ bảy phải không ạ?
Dạ.
4 cái thứ bảy mà cái thứ bảy đầu tiên là tuần này.
Vâng phải.
Ở cái Collins Elementary School nằm ở khu nào vậy ạ?
Dạ, gần nhà hàng Tân Tân đó thì trên đường Ranchester, nếu mà mình đi đằng sau Tân Tân thì quẹo tay trái ở đường Town Park, thì đi xuống chút thì ở bên tay trái sẽ thấy cái trường Elementary, cái Collins Elementary School đối diện cái Houston Chinese Community Center.
Ồ, gần cái chợ Golden đó phải không ạ? Sau chợ Golden đúng không ạ?
Cũng, cũng gần.
Ok. Nếu quý khán giả muốn thêm chi tiết thì gọi số điện thoại nào để biết thêm mà nói tiếng Việt Nam cả.
Dạ, thì số phone đó là 832-830-6964. Và một lần nữa là 832-830-6964.
Vậy là bữa hôm đó sẽ có những người luật sư chuyên về di trú. Có những luật sư nói tiếng Mỹ, có những luật sư nói tiếng Việt và hoặc là có những người thông dịch viên tiếng Việt sẽ giúp cho quý vị đồng bào Việt Nam mà có câu hỏi về di trú hoặc là nhập tịch thì sẽ được câu trả lời ngày hôm đó, phải không?
Dạ phải, với lại nếu mà luật sư không có nói tiếng Việt rành đó thì Kelly với lại Nikki cũng sẽ có ở đó có thể dịch ra tiếng Việt hoặc tiếng Mỹ chơi giúp mấy người mà sẽ tới.
Có Kelly với Vicky ở đó mà thông dịch là quý vị khỏi lo rồi thì quý vị câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời.
Bao nhiêu người luật sư vậy Kelly với Nikki bữa đó có bao nhiêu người luật sư thứ bảy này nè?
Thì luật sư Việt Nam thì bây giờ chúng em có em nghĩ là khoảng 7-10 luật sư mà nói tiếng Việt confirm với chúng em mà chúng em cũng làm cái event này với lại Neighborhood Center Incorporated. So sẽ có nhiều luật sư mà em nghĩ em không biết là bao nhiêu luật sư nói tiếng Việt mà sẽ có khoảng 7-10 luật sư nói tiếng Việt ở đó.
Wow, 7-10 luật sư và luật sư người, dĩ nhiên có người luật sư người nói tiếng Tàu hay là tiếng Mỹ nữa phải không ạ?
Dạ, phải.
Dạ, còn nếu mà mình có quá nhiều thính giả của đài tới thì có thông dịch thì bao nhiêu những người sinh viên như hai cô sẽ có mặt đó?
Khoảng bây giờ thì mấy người volunteers ở bên phía bên em đó thì khoảng 20-30 sẽ tới với lại có thể học college hoặc là học luật hoặc là học high school sẽ tới thì luật sư sẽ train họ trước 8-10 giờ sẽ train họ chỉ họ làm sao điền mấy cái đơn này rồi cái 10-12 giờ họ có thể giúp mấy người khác mà đi cái program này điền đơn.
Vivian nghĩ đây là cái cơ hội rất là tốt cho quý vị đồng hương Việt Nam mình mà muốn đến và có những câu hỏi về di trú và nhất là nếu mà quý vị cần làm đơn nhập tịch thì tới đây có cơ hội để người ta làm miễn phí cho mình phải không? Không cần phải trả tiền để làm những cái đơn này, họ có thể giúp cho mình điền đơn này rồi mình chỉ cần về nhà gỡ vô thôi là xong một cái đơn đi nhập tịch thì cái đó là một điều quá tốt. Cái bữa ngày hôm đó có những người sắc dân khác giống như là Mỹ với Mẹ luôn hay là chỉ có Việt Nam không thôi?
Dạ có cái forum này đó mấy lần trước á là của Mỹ và Mẹ thôi. Rồi OCA mấy năm này mới join vô cái forum để cho nó expand ra.
Dạ. Yeah. Vậy thì quá tốt. Tại vì mình biết là Việt Nam của mình bây giờ cũng quen hoặc là biết những người bạn Mẹ có thể là sống chung hoặc là có thể là làm chung mà mình cũng thấy tội nghiệp cho họ về cái vấn đề di trú của họ, mà nhiều khi mình họ không có tiền để họ hỏi những người luật sư di trú, cho nên đây là cũng một cơ hội nếu mình biết những người đó mình có thể đem họ đến cái cuộc hội nghị này để cho họ có câu hỏi di trú để được đáp trả.
Dạ vâng, quý khán giả đang coi đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng đang phỏng vấn hai cô sinh viên luật, cô Nikki và cô Kelly, về một cái hội nghị cộng đồng hội thảo về di trú và nhập quốc tịch hoàn toàn miễn phí, cái đó quan trọng, hoàn toàn miễn phí cuối tuần này thứ bảy, không mà không phải trả đồng nào hết.
Không phải
trả tiền đậu xe không?
Dạ không đậu ở trường cho nên đậu miễn phí nữa.
Dạ vâng, thì thứ bảy miễn phí, có cho nước uống không nếu phải đợi lâu?
Em nghĩ là sẽ có đồ ăn đó, nếu mà volunteer đó thì là sẽ cho breakfast, ăn sáng và ăn trưa là ăn free hết, cho nên em nghĩ sẽ có nước cho mấy người mà sẽ tới.
Dạ, nếu quý thính giả có thắc mắc gì về cái program này, dù đây là chương trình Luật pháp và đời sống, Tom xin lỗi là nếu mà quý thính giả có gọi vô về luật pháp đó thì cỡ vài phút nữa luật sư Vivian và Tom sẽ cho số điện thoại của văn phòng mình, thì gọi thẳng tới văn phòng thì anh em chúng tôi sẽ góp ý kiến, nhưng mà để dành thời gian ngay bây giờ, nếu mà quý thính giả có thắc mắc gì về cái hội thảo cuối tuần này, và sau khi cuối tuần này đó, Nikki và Kelly, là những cái chương trình về sau này là như thế nào, cũng giống như vậy, và ngày nào cho xin biết được ạ?
Dạ có 3 lần nữa, sau khi thứ bảy tuần này là còn 31 tây tháng 3, 2 tây tháng 6 và 8 tây tháng 9.
Ok, là tháng 3, tháng 6, tháng 9 là có 3 cái buổi hội nghị nữa, phải không ạ?
Dạ.
Nhưng mà cuối tuần này là ở cái trường Elementary School, Collins Elementary School, là trường tiểu học Collins ở ngay ở sau đường Manchester, sau Tân Tân ở quẹo trái, phải không ạ?
Yeah.
Từ level. Quẹo
trái tên đường Town Park.
Ok. Ok. Những người sponsor là ai vậy?
Thì OCA là Organization of Chinese American là người sponsor mà chúng em làm việc với lại mấy cái sponsor khác là Neighborhood Centers Incorporated, City of Houston, Nolio Educational Fund, với lại Univision 45 Houston.
Yeah. Thì ok, bây giờ mình nói về chi tiết đó rồi cho xin số điện thoại.
Yeah. Thì số điện thoại nếu mà nói tiếng Nhật đó thì là 832-830-6964. Một lần nữa là 832-830-6964.
Ok, còn có vài phút nữa mà tại vì cái câu hỏi này Tom hay hỏi tất cả những người guest của mình. Cũng nhờ đó Tom hỏi luật sư Vivian Hằng Phan đó là nãy giờ mình nói về tất cả chi tiết và làm để cho cộng đồng rồi, nhưng mà giữa Kelly với Nikki đó, personally, cá nhân đó, tại sao mà mình đi học, Tom biết là hồi đó Vivian với Tom cũng đều đi học trường luật, rất là tốn nhiều thời giờ, rất là bận, mà tại sao có thời giờ làm chuyện này cho cuối tuần này vậy?
Ba má của em cũng làm mấy giấy tờ immigration này. It takes so much time. Em thấy cái cơ hội tốt để giúp mấy người giống như già mà ở đây mà không biết đọc hay là chưa không biết viết cái gì vô trong đó thì yeah. It's a great opportunity.
Yeah, vâng, cái đó là giọng nói của cô Kelly Nguyễn. Dạ, yeah. Mời Nikki.
Lúc đầu đó thì em mới ra trường ở UT, em làm việc ở văn phòng di trú. Ở UT em học Việt ngữ cho nên em đi làm ở đó thì giống như là chỉ dịch ra mấy cái passport hoặc là mấy cái giúp họ điền đơn đó. Rồi cái lúc mà em thấy thích thú đó thì em apply tới law school. Rồi hôm nay em nghĩ là cái này là cơ hội, cái special opportunity để giúp mấy người khác cho nên em chỉ muốn giúp. Tại có nhiều người mình cũng đi học mà người Việt mà cũng không có nói tiếng Việt rành đó, cho nên lúc mà hồi nhỏ em học tiếng Việt với lại nói chuyện với ông ngoại bà ngoại với ba má, cho nên em muốn giúp mấy người khác.
Vâng, thì luật sư Vivian hình như là hai cô này trẻ đến nỗi là mình thấy đến nỗi là hình như hai cô sinh ở đây á, phải không ạ?
Yes, phải không?
No, em sinh ở bên Việt Nam.
Wow.
Kelly nha.
Kelly qua đây lúc mấy tuổi?
Dạ, hồi 6 tuổi.
Qua 6 tuổi.
Wow.
Yeah. Em sinh ở đây với lại em học tiếng Việt ở chùa với lại ông ngoại với bà ngoại giống như là babysit em cho nên ở nhà thì nói tiếng Việt.
Dạ vâng. Luật sư Vivian biết ông hồi đó gia đình Tom cũng có người babysit, nhưng mà cuối cùng cái người babysit mình nói tiếng Anh của mình chứ mình không cơ hội học tiếng Việt của người đó, nên tới lúc mà 30 mấy tuổi Tom mới được học tiếng Việt lại. Thì rất hân hạnh gặp được Kelly và Nikki, và cái tinh thần của hai cô Tom rất phục là dù mình rất bận nhưng mà mình có cơ hội để giúp cộng đồng, phục vụ cho cộng đồng mình như người tập thể ở Việt Nam ở đây. Tại vì đôi khi đó luật sư Vivian, mình ra ngoài là mình làm, rồi mình phải trả tiền bill, trả tiền student loan, đủ thứ mình quên, và mình không có cơ hội để phục vụ cộng đồng. Cũng như luật sư Vivian có thời gian cũng phải đi làm rất khổ, nhưng mà tại vì Tom cứ mời hoài nên bây giờ mỗi thứ tư lên đây giúp cho mình phải không ạ?
một vinh hạnh của Vivian. Mà hồi nãy luật sư Tom nói là 30 năm là luật sư Tom mới biết nói lại tiếng Việt, mới nhớ bữa hồi chú Dương Phục nói là lúc mà luật sư Tom mới lên chương trình cỡ chừng 9-10 năm về trước hả luật sư Tom? 17 năm về trước. 17 năm về trước là luật sư Tom nói là hồi xưa luật sư Tom nói chánh án là nói cái thằng chánh án.
Thôi không dám nói gì đâu.
Nhưng bây giờ là luật sư Tom là professional rồi đó.
Dạ tôi không dám, thì bởi vậy... rất hân hạnh gặp Nikki và Kelly, và cho một lần nữa mà Nikki và Kelly nói thêm những cái chi tiết là ngày nào, có tốn tiền hay không, đậu xe ở đâu, tới mấy giờ, có phải xếp hàng. Và tất cả những thính giả đang nghe bây giờ có thể mang hồ sơ tới để cho một người luật sư đọc ngày thứ bảy này phải không ạ?
Dạ phải, thì thứ bảy tuần này ở Collins Elementary, địa chỉ là 9829 Town Park Drive, thì 10 giờ tới 12 giờ, nếu mà có câu hỏi gì cần luật sư hỏi về di chú hoặc là cần volunteer chúng em giúp điện đơn di chú hoặc là thi quốc tịch gì đó thì có thể đem, với lại đậu xe ở Collins Elementary miễn phí, hỏi câu hỏi cũng là miễn phí.
Nếu mà giấy tờ thì mình đem mấy giấy tờ quan trọng giống như là Social Security Card, mấy cái địa chỉ mà mình đã ở trong tiểu bang Mỹ này. Rồi mấy người nhớ mấy cái ngày mà mình đã đi về Việt Nam, đã đi xuống.
Yeah. Đó hoàn toàn như là nếu mà ngày hôm đó thính giả nào mà tới đó mà thiếu giấy tờ, có cơ hội trở lại trong tháng 6 hay tháng 9, được không ạ?
Dạ được.
Tức là cuối tháng 3 có một cái nữa.
Dạ, dạ có.
Tháng 3, tháng 6, tháng 9, và dĩ nhiên luật sư Vivian và Tom sẽ mời hai cô hay đại diện của nhóm lên đây lại trong tháng... tháng 3 để nhắc với thính giả về cái chương trình này. Bây giờ là chương trình Luật Pháp và Đời Sống cũng phải chấm dứt, và hẹn gặp tất cả quý khán giả của Đài Sài Gòn SGN 51.3 tuần tới, cũng thứ tư, cũng chương trình live của anh em chúng tôi. Khán giả có thể gọi thẳng vô và trên radio 890 ở Dallas và 8900 ở Houston. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay.
Chương trình Luật Pháp và Đời Sống được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và Công ty Thuế vụ Tiểu bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính, và Thuế vụ Tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước Sở Thuế Comptroller Office và Tòa án Thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần, Thuế vụ Tiểu bang, tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081. Số điện thoại là 214-718-7906, 214-718-7906.